trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, nữ diễn viên Ngọc Quyền và nam diễn viên Kim Tư Long đã được khán giả bỏ phiếu bình chọn là diễn viên đẹp đôi nhất liên tiếp trong 4 năm liên tục, từ năm 1990 đến năm 1994. Nữ nghệ sĩ Ngọc Quyền sinh ngày 28 tháng 6 năm 1970. Cha là người miền Bắc, họ Vũ, mẹ là người miền Trung, họ Hà. Vì vậy nên khai sinh của cô ghi tên là Vũ Hà Ngọc Quyền. Trong gia tộc họ hàng của Ngọc Quyền, không có người nào là nghệ sĩ, ngoại trừ nghệ sĩ danh hài Thanh Hoài là chú họ của cô. Mẹ của Ngọc Quyền rất mê xem hát cải lương tuồng cổ, nên mỗi khi bà đến xem các đoàn hát Minh Tơ, Quỳnh Long, bà cho Ngọc Quyền đi theo. Nữ nghệ sĩ Bạch Lê thường dẫn Ngọc Quyền đứng bên cánh gà coi hát, và thỉnh thoảng dạy cho Ngọc Quyền hát vài bài ca Hồ Quảng. Năm cô 11 tuổi, nữ nghệ sĩ Bạch Mai giới thiệu cô vào học ca với thầy nhạc sĩ Úc Trâm. Cô tiến bộ rất nhanh, nổi danh trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường và trong quận, lên đoàn hát Thanh Nga mời Ngọc Quyền cộng tác. Năm 1985, Ngọc Quyền hát trên sân khấu Thanh Nga. Vở tuồng đầu tiên là tuồng Những Đêm Trăng Trở. Ngọc Quyền thế vai cho cô Đào Chánh Mỹ Tiên khi cô này rời đoàn. Từ năm 1985 tới năm 1989, Ngọc Quyền được bà Phụng Há dạy cho cách hát tuồng Tàu qua các vở tuồng như Phụng Nghi Đình, Trường Hận, Dương Quý Phi, An Lộc Sơn. Cô lại được các nghệ sĩ Thanh Bạch, Bạch Lê, Vũ Truyện, Thanh Thế, Bạch Mai dạy cô hát Hồ Quảng khi cô gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long. Khi cô hát trên sân khấu Minh Tơ, Ngọc Quyền thủ quấn nơi nghệ sĩ Thanh Tòng để diễn các vai Ỷ Lan Phu Nhân, Thượng Dương Hoàng Hậu, Dương Gia Tấn.
Lòng say đắm ngất ngây trước một nhan sắc thiên kiều ba mì. Thầy nguyện giới tròn câu chung thủy, đời anh tôn chỉ có riêng. Tay mộng vàng bên nhau thì giả chân thành, quy trao duyên lành muôn thuở. Ơi hỡi ai khanh quá xinh trên cành vẫn không bằng phi gia. Đi phi gia, ta nói vậy có đúng không vậy nàng?
Ôi em đềm biết bao lời nói ngọt ngào dạt dào yêu thương. Ta tình phương dương cái thương thương chân bọt bèo nơi thôn chương, nhưng lần ta nương muốn tiếc kỳ thương nghiêm răng dạy vang.
Không sao đâu mà, ta cầm đây mà. Hùng Ngọc Dung từ lâu trầm lạnh lùng, nơi chốn hoàng cung phai nhạt tình chăn gối. Trọn môi yêu đương quy giao mới là ai đứng lời điều ca vang có thể đổi dời phi giao nắm quyền cai quan tam tùng
để họ nè không riêng ta
luôn cả triều cương dân võ phải khiêm nhường nếu ai phản kháng xem thường
tổng sẽ biêu đầu
nơi phá
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe tiếng hát của Ngọc Quyền trong tuồng Xử Án Phi Dao. Nữ nghệ sĩ Ngọc Quyền đã được nhiều bậc thầy truyền dạy nghề hát, nên cô diễn thành công nhiều loại tuồng, từ các tuồng cổ, hồ quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Ngọc Quyền đã được huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1991, là diễn viên được ưa thích nhất trong những năm 1991. 1992, 1993, Ngọc Quyền và Kim Tử Long là diễn viên đẹp đôi nhất trong nhiều năm liền. Ngọc Quyền đẹp trên sân khấu nhờ nơi má lúm đồng tiền. Cái đẹp của nụ đồng tiền của Ngọc Quyền tạo ra một nụ cười đầy nữ tính, đôi lúc còn tạo ra được hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ. Trong tuồng Bụi Mờ Ải Nhạn, ở Nhạn Môn Quan, chiêu quân Ngọc Quyền được chở đi cống hồ. Cả triều Hán và triều Hồ, cả một thời khốc liệt giao tranh, chỉ để mua một nụ cười mỹ nữ. Nụ cười và sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng như là một báu vật mà người ta tử chiến với nhau, quyết chiếm hữu nó cho bằng được. Nhưng trong nụ cười của chiêu quân Ngọc Quyền, trong giờ phút biệt ly lại đắng cay đầy nước mắt. Cái xoáy tròn trên khóe môi cong của chiêu quân Ngọc Quyền như giọt nước mắt, cứ vương vấn mãi trong lòng khán giả. Vì trong nụ cười đó, người ta thấy được cả sự yếu đuối và can đảm, cả nỗi sao xuyến của tình yêu và một nỗi buồn vô tận cho cái đẹp mong manh vô tội, cho sự vô lý miệt ngã của phận số hồng nhan, để rồi nụ cười kia đưa nàng vào giấc ngủ ngàn thu giữa trời xuân sắc. Vẫn là nụ cười Ngọc Quyền, nụ cười chiêu quân mong manh trở nên cứng cỏi khi Ngọc Quyền vào vai Hoàng Phủ Phi Dao trong tuồng Xử Án Phi Dao. Tiếng cười trong trẻo lý lắc của một công nương trước khi bị tiến cung vào làm vợ vua đã tắt liệm đi khi mà Phi Dao và Tả Hậu tranh đoạt ngôi chánh hậu. Trong suốt nửa cuối vở diễn, Phi Dao Ngọc Quyền không cười, nằm mím chặt đôi môi giữ những hồi ức êm đềm của thời con gái trong lòng để hòa mình vào dòng xoáy của cuộc tranh quyền quyết liệt. Cái xã hội phong kiến đó đã tước đoạt quyền làm người của nàng, nên Phi Dao phải tranh đoạt lại những gì mà nàng cho là nàng có quyền được hưởng. Khát vọng sống của Phi Dao dục tắt khi chính cha mẹ của nàng theo ý chính thống của nhà vua buộc tội nàng. Chỉ còn là một nụ cười mong manh kèm theo một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt hờn căm. Nụ cười của Phi Dao lạnh buốt như dội một tảng băng vào tâm hồn của những người Xử Án Phi Dao. Ngọc Quyền được phong là nghệ sĩ ưu tú, thì cô theo chồng bỏ cuộc chơi. Trên đất Hoa Kỳ, được sự thương yêu của chồng, được mẹ chồng tạo cho điều kiện để diễn tuồng trên sân khấu, như để bù đắp cho nỗi đam mê đã bị mất mát của nàng. Nhưng Ngọc Quyền không còn có được những người bạn diễn ăn ý như ngày trước. Thỉnh thoảng gặp lại bạn diễn cũ từ Việt Nam qua, Ngọc Quyền không bao giờ để lỡ mất cơ hội để được cùng bạn diễn diễn lại những giai tuồng đẹp nhất của một thời vàng son trên sân khấu. Ngọc Quyền chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc, ca tân cổ giao duyên và thực hiện trên DVD những trích đoạn hồ quảng tứ đại mỹ nhân. Ngọc Quyền cũng đạt được sự yêu mến của khán thính giả hải ngoại. Ngọc Quyền được khán giả hải ngoại khen là cô đã lột tả được tinh thần bài ca Quê Hương Bỏ Lại trong DVD Hành Trình 30 năm của Trung tâm Asia. Nhưng Ngọc Quyền bị bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh quy tội là
Ngọc Quyền đã vi phạm các điều nghiêm cấm của pháp luật Việt Nam hiện hành, điều 32 khoảng 4 điểm B nghị định 31 trên 2004/CT. và thân chế biểu diễn nghệ thuật của Bộ Văn hóa Thông tin. Nhắc đến vi phạm của Ngọc Huyền, không thể không nghĩ về những hành xử cần thiết tới đây đối với cô. Chắc chắn là không thể còn được mang danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nữa. Thêm nữa, chắc chắn không gian biểu diễn của một nghệ sĩ tài danh như Ngọc Huyền sẽ bị thu hẹp hơn.
Tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố, thì phát biểu, Ngọc Huyền đã vi phạm và nói một cách nào đó là cô không còn hội đủ điều kiện xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu của nhà nước, phong tặng cho những nghệ sĩ nào đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản hoặc là đối tượng chờ để được kết nạp vào Đảng. Ngọc Huyền hát không đúng theo định hướng của Đảng, thậm chí còn chống lại những điều tuyên truyền của Đảng. Tất nhiên là Ngọc Huyền bị những nhân vật đại diện của Đảng kết tội, đó là một điều có thể hiểu được. Ngọc Huyền đã chọn nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai, một nước mà người nghệ sĩ cũng như mọi người công dân khác đều có quyền tự do tư tưởng, tự do hành nghề. Ngọc Huyền ca bài ca quê hương bỏ lại cũng là một hành động mà chúng ta có thể hiểu được. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.